Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhà giáo Muôn Thuở II. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là chúng ta tìm hiểu giá trị và định nghĩa của hai chữ giáo dục. Giáo có nghĩa là dạy những điều hay lẽ phải, hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên đối với lời dạy của Đức Phật, không những chỉ hợp tình, hợp lý, mà còn vượt cả thời gian và không gian. Đó là chân lý. Dục có nghĩa là nuôi dưỡng, là nuôi dưỡng những chất liệu vững chãi, thảnh thơi và an lạc trong lòng của mỗi người. Một khi mà đã có những cái chất liệu này rồi, tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải có cái trách nhiệm là nuôi dưỡng, đừng để mất. Như vậy, từ ngữ giáo dục là ý nghĩa và giá trị cả một đời người. Những liên hệ giữa mọi người cũng như giữa con người với vũ trụ. Do vậy mà nền giáo dục Phật giáo luôn luôn bao gồm hai điểm chính. Thứ nhất, hiểu và thương. Hiểu và thương là muốn nói đến tất cả mọi người chúng ta ai cũng cần phải có một cái sự hiểu, cần phải có một sự thông cảm, cần phải hiểu mối liên hệ giữa mọi người với nhau để biết thương yêu. Lẽ tất nhiên những người đó không phải là người thân trong gia đình của chúng ta, mà là tất cả chúng sanh vạn loài. Chúng ta phải đặt một sự liên hệ. Chúng ta biết những hoàn cảnh khổ đau cũng như những lúc khó khăn, hoạn nạn để chúng ta hiểu, chúng ta thương. Điểm thứ hai là tiểu ngã và đại ngã. Nói đến tiểu ngã, tức là mọi người chúng ta ai cũng phải liên tưởng đến bản thân của chúng ta. Và đại ngã tức là nói đến vạn hiệu vũ trụ, bao la nhiệm màu. Như vậy, điểm tiểu ngã và đại ngã là chúng ta cần phải hiểu sự liên hệ giữa con người chúng ta và vũ trụ, thiên nhiên, nhiệm màu. Chúng ta cần phải hiểu mối liên hệ giữa con người chúng ta và vũ trụ, thiên nhiên hay là môi trường sống. Để từ đó chúng ta mới thấy được chúng ta là những phần tử trong vũ trụ bao la nhiệm màu đó. Và cũng chính vì vậy chúng ta biết kính trọng từ các loại hữu tình cho đến những loại vô tình. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả, cho dù là hữu tình hay cũng vô tình đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật như nhau. Kính thưa đại chúng, những điều dạy dỗ của Đức Phật thì rất nhiều, nhưng mà tất cả những điều Đức Phật dạy đã được ghi lại thành ba tạng kinh điển, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Một trong những điều được coi là nền tảng căn bản của nền đạo học này, chắc chắn người Phật tử chúng ta không ai là không biết. Nếu chúng ta chưa biết, chúng ta cũng cần phải biết. Những điều được coi là căn bản trong nền đạo học này, thứ nhất, đó là đạo đức học Phật giáo. Nói đến đạo đức và tinh yếu của đạo đức học Phật giáo được diễn tả: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghĩa là tất cả các điều ác thì chúng ta đừng nên làm, và tất cả các điều thiện chúng ta phải làm. Chúng ta phải luôn luôn giữ cho tâm ý được thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Qua đoạn kinh này, chúng ta thấy điều cốt tủy của Phật giáo là dạy con người biết đạo đức, biết luân thường đạo lý. Có thể nói rằng đây là việc quan trọng hàng đầu. Tại vì trong cuộc đời, con người mà không có đạo đức thì người ta trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Một người mà không có đạo đức là người đó chỉ luôn luôn nghĩ đến bản thân của mình mà không cần quan tâm đến người khác. Chỉ nghĩ đến gia đình của mình mà không quan tâm đến xã hội. Như vậy, thái độ này có thể sẽ gây ra một tình trạng hỗn loạn trên thế giới. Do vậy, nền giáo dục cần phải được duy trì và phát triển, nhất là nền giáo dục đạo học nhân bản Phật giáo, không thể thiếu đối với tất cả mọi người trong cuộc sống như hiện nay. Kính thưa đại chúng, một xứ văn minh và đầy dẫy vật chất như xã hội Hoa Kỳ, có thể nói rằng một xã hội chỉ căn cứ trình độ con người trên văn bằng. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy đây chỉ là cái phương tiện bên ngoài chứ không phải là gốc rễ của giáo dục. Đó chỉ là vấn đề đánh giá trong công ăn việc làm. Nó không thực sự là gốc rễ để mà chúng ta sống. Chúng ta phải biết, một khi gốc rễ của đạo đức luân lý bị hỏng thì nền tảng sống của xã hội cũng bị lung lay. Và đó là lý do nhận đến sự kiện xã hội ngày nay bị xáo trộn tất cả mọi nơi trên thế giới. Chiến tranh, cướp bóc, bạo động, tình trạng đó nơi nào cũng xảy ra. Như vậy, đối với người học Phật chúng ta, một khi chúng ta đã thấy sự quan trọng của nền giáo dục thì chúng ta cũng phải nhìn cho nó kỹ. Chúng ta phải biết việc giáo dục trải qua ba giai đoạn: tiểu học, trung học và đại học. Nếu chúng ta nhìn và chúng ta biết áp dụng làm thế nào để hướng dẫn con em của chúng ta trở thành những con người tốt, có triển vọng trong xã hội tương lai, thì chúng ta thấy rằng tiểu học giống như gốc rễ của giáo dục, trung học và đại học giống như lá và hoa. Do vậy, muốn cho con em chúng ta trở thành người hữu dụng thì ngay từ bây giờ chúng ta phải tự coi mình là giáo viên đắc lực nhất trong việc dạy dỗ con em chúng ta có nền giáo dục đạo học lâu đời, càng sớm càng tốt. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, giáo nghĩa Phật giáo là nền đạo học nhân bản với tính chất hài hòa. Do vậy mà nền đạo học này truyền đến quốc gia nào là dịu dàng, hài hòa với phong tục tập quán của quốc gia đó để phát triển và thấm sâu trong lòng của người dân bản xứ. Cũng chính vì vậy mà nền văn hóa đạo học lâu đời này đã trở thành những chất liệu cần thiết, không thể tách rời với nền văn hóa của bản xứ. Những nước đó có thể nói là Nhật Bản, cũng có thể nói là Thái Lan. Lý do mà mọi người ai cũng phải công nhận như vậy là tại vì cơ sở căn bản của nền đạo học này là từ bỏ quyền lợi của bản thân vì quyền lợi của người khác. Nền đạo học này luôn luôn chú trọng đến bốn ân, đó là ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân chúng sanh, ân tam bảo. Một trong bốn ân này, Phật giáo chủ trương và phát huy một cách triệt để, đó là đạo hiếu, tức là sự tôn kính đối với cha mẹ và các vị thầy của chúng ta. Điều đó chúng ta không lạ và không ngạc nhiên khi trong dân gian Việt Nam người ta thường nói nhất từ vi sư, bán từ vi sư. Tức là cho dù dạy một chữ cũng là thầy của mình, mà cho dù là dạy nửa chữ thì người đó cũng là thầy của chúng ta. Như vậy, một dân tộc có truyền thống đạo đức, văn hóa lâu đời, chúng ta rất coi trọng về sự hiếu kính. Hiếu cha, hiếu mẹ, kính thầy tổ. Chúng ta cũng thấy hiếu cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo nền hòa bình trên thế giới. Nhìn cho xa, nhìn cho chính xác thì chúng ta thấy như vậy. Và hiếu cũng là yếu tố để trở thành những vị Bồ Tát hay những vị Phật. Do vậy mà trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, nếu chúng ta sanh nhầm thời không có Phật, không có chư Bồ Tát để hướng dẫn chúng ta tu học, thì một ai đã hiếu kính với cha mẹ thì người đó cũng là hiếu kính với chư Phật. Kính thưa đại chúng, ngày nay nhất là các xã hội Tây Phương, chúng ta thường thấy cũng có nhiều người đề cập đến một trong những điều quan trọng, đó là khố sâu ngăn cách giữa thế hệ người lớn và thế hệ hiện đại, hay nói một cách khác là khố sâu thế hệ giữa cha mẹ và con cái mà truyền thống gia đình không hề có trước đây. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên theo truyền thống của người Đông Phương chúng ta, nhất là Việt Nam, chúng ta không chỉ có mối quan hệ chặt chẽ giữa cha mẹ với con cái, mà chúng ta còn thấy có những mối liên hệ khác như ông bà, tổ tiên, bên nội và bên ngoài. Tất cả đều là những thành phần của một dòng liên tục. Có thể nói rằng đây là một ý niệm hết sức là độc đáo mà chúng ta ít thấy ở trên thế giới đã chủ trương như vậy. Thật sự, những người đã đi qua trong cuộc đời, gần nhất là cha mẹ và xa một chút xíu là chúng ta thấy ông bà, rồi kế tiếp là tổ tiên, ông cao, ông cố, ông tổ, ông sơ gì đó. Những người mà chúng ta không biết đến trong cuộc đời. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải thờ, chúng ta phải kính, điều đó phải nói rằng đây là một chuỗi liên tục, mà nếu không có những người đã đi qua thì chắc chắn không có chúng ta trong xã hội hiện đại. Quá thật như vậy, tại vì hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay là truyền thừa tiếp nối của cha mẹ đã trao truyền cho chúng ta. Và hình ảnh của cha mẹ là những trao truyền của ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Và cứ tìm về nguyên thủy như vậy, thì chúng ta thấy rằng cho dù là bao nhiêu thế hệ đã đi qua trong cuộc đời, cho dù là chúng ta không thấy thực sự, nhưng mà những hình ảnh đó vẫn còn đang hiện hữu trong một người của chúng ta. Nhìn về sự giáo dục của nền đạo học, chúng ta thấy Phật giáo chú trọng tâm từ bi vô điều kiện. Chúng ta thờ kính tổ tiên là nền tảng của Phật giáo và là nguồn gốc của sự hòa hợp xã hội và hòa bình của thế giới. Ngày nay mọi người đều mong muốn thế giới được hòa bình. Đó là những tâm tư nguyện vọng của những con dân đang sống trong thời chiến tranh, đặc biệt là những nước chiến tranh loạn lạc đang có tàn phá. Nếu ai cũng mong muốn có một nền hòa bình mà chúng ta không biết làm gì để có hòa bình, thì đó là điều thiếu sót. Và những điều thiếu sót đó, nền đạo học nhân bản của Phật giáo đã đáp ứng được. Nền đạo học này khuyến khích con người muốn sống trong một xã hội hòa bình thì không thể nào thiếu sự hiếu kính. Để có hòa bình, chúng ta phải bắt đầu từ nền móng của hiếu kính ở trong gia đình. Như cái lần chúng tôi nói, Phật giáo chú trọng tâm từ bi vô điều kiện đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao la thiên nhiên nhiệm màu này, cả quá khứ, hiện tại cũng như trong tương lai. Và đây là một dòng liên tục, thời gian và không gian không thể tách rời với bản thân của mỗi người chúng ta. Tại vì tất cả chúng ta là một thực thể. Từ trong chiều hướng này, chúng ta càng thấy sâu đậm những lời dạy dỗ của Đức Phật. Thế hệ chúng ta hiện đại còn hiện hữu hình ảnh của dòng họ tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong mỗi người chúng ta. Như vậy, muốn có một nền hòa bình thực sự, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải quý trọng nhân phẩm lẫn nhau và coi nhau như tình thân trong ruột thịt. Ý niệm này có thể nói rằng có một số tôn giáo khác không có. Điều đó chúng ta không lạ gì khi thấy từ ngữ Như Lai theo ở trong Kinh Kim Cang nói rằng: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cổ danh Như Lai. Tức là Như Lai không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Với ý niệm bao quát này, từ ngữ Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật, hàm ý cho chúng ta thấy Ngài là một đấng đầy giác ngộ và là bản tính giác ngộ của tất cả mọi người chúng ta, và cũng là tính chất thật sự của vũ trụ và đời người. Ý niệm này được thể hiện bởi chữ hiếu trong Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, những tên gọi, những từ ngữ mặc dù có khác nhau, nhưng mà ý nghĩa vẫn là một. Đó là tình yêu vô điều kiện của chư Bồ Tát, chư Phật để dành cho tất cả mọi người chúng ta. Tình yêu này vượt thời gian và vượt không gian để kiến tạo một tình độ trong nhân gian. Do vậy, nếu chúng ta không biết thương yêu nhau, không biết đùm bọc lẫn nhau, cho dù chúng ta nói hàng triệu hàng ngàn lần chúng ta muốn cho mọi người sung sướng, muốn cho mọi người có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi trong cuộc đời này sẽ không bao giờ thực hiện nổi. Quả thật như vậy, trong xã hội hiện tại chúng ta thấy có rất nhiều nhà chính trị cứ luôn luôn chủ trương là mang cơm no áo ấm đến cho con người, chủ trương cho con người phải bình đẳng như nhau, nhưng mà sẽ không bao giờ làm được. Tại vì trong đó còn có cái sự sân hận, tham lam, ganh tị tật đố. Thực hiện được chỉ khi nào con người biết thương yêu lẫn nhau không có điều kiện. Mà nếu nói như vậy thì nền đạo học nhân bản của Phật giáo có thể thỏa mãn được trong xã hội hiện đại. Do vậy, từ ngữ Phật, từ ngữ Bồ Tát, nhất là Đức Phật A Di Đà, là một tiếng gọi khác của sự hiếu kính. Chúng ta phải hiểu trọn vẹn như vậy thì chúng ta thấy nền giáo dục Phật giáo quả thực bàn bạc và sâu rộng đến tất cả mọi nơi với tất cả mọi con người. Để thực hiện một tịnh độ trang nghiêm ở trong nhân gian, Phật giáo có những ràng buộc cho chúng ta. Sự ràng buộc đó không phải là sự ràng buộc của tham sân chấp ngã, mà là những ràng buộc chúng ta phải hiểu và nhận lấy một phần nào đó trách nhiệm và bổn phận chúng ta phải làm tròn. Thứ nhất là chúng ta phải làm tròn bổn phận đối với tự thân. Thứ hai là chúng ta phải làm tròn bổn phận gia đình và quyến thuộc. Thứ ba là chúng ta phải làm tròn bổn phận đối với con người ngoài gia đình. Kính thưa đại chúng, thực sự ba bổn phận này chúng ta làm tròn thì tịnh độ trong nhân gian kiến thiết không khó khăn. Lẽ tự nhiên trong ba bổn phận này nói thì rất là nhiều, nhưng mà đại lược ở đây chúng tôi xin được giới thiệu vắn tắt đến đại chúng. Nói về bổn phận đối với tự thân, bổn phận chúng ta phải làm gì khi một gia đình mà chúng ta là người cột trụ? Lẽ tự nhiên là phải nói tới đạo đức của cá nhân, nếp sống chừng mực để làm nơi nương tựa. Nếu đó là người đàn ông thì nơi đó là nơi nương tựa của những người vợ hiền và những đứa con ngoan. Nếu đó là vợ thì nơi đó là nơi nương tựa vững chãi với niềm tin yêu của người chồng và con cái. Nếu chúng ta là bậc làm cha làm mẹ thì nơi đó là nơi nương tựa vững chãi cho con, cho cháu, cho những thế hệ tương lai. Và nếu chúng ta là vai trò của người con thì chúng ta đã tạo một niềm tin tưởng đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên của chúng ta. Như vậy đối với tự thân chúng ta phải làm gì khi mà trong một nếp sống gia đình đang cần, và ngoài xã hội cũng vậy. Ngoài xã hội, trong thời chiến, trách nhiệm của cá nhân lại càng quan trọng. Điều đó chúng ta thấy rằng chúng ta không có quyền làm ngơ, không có quyền chối bỏ bổn phận thiêng liêng của chúng ta, cho dù là phạm vi của gia đình hay quốc gia xã hội. Chúng ta nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh nước bất nhà tan? Dù cho là chúng ta tiền rừng bạc biển, nhưng mà một khi nước đã mất rồi thì sự sống của chúng ta cũng bị đe dọa. Tiền tài danh vọng không thể làm gì được khi mà chúng ta sống trong một xã hội của chúng ta đã bị mất. Do vậy chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ quê hương xứ sở. Nhìn chung thì chúng ta thấy rằng bổn phận tự thân của chúng ta là một người có trách nhiệm thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy từ một việc lớn nhất cho đến việc nhỏ nhất chúng ta cũng phải luôn luôn kề vai gánh vác trách nhiệm đó. Chúng ta không thể giao trách nhiệm này cho bất cứ một ai. Đó là nói đối với bổn phận tự thân. Bổn phận đối với gia đình và quyến thuộc, ngoài những người thân của chúng ta trong gia đình chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm đối với quyến thuộc nữa. Do vậy, nền giáo dục của Phật giáo căn bản đầu tiên khi mà các thầy hướng dẫn cho cô dâu chú rể, trước và trên hết là phải biết cha mẹ ruột của mình, rồi đến bên chồng hay là bên vợ, và kế đó là anh em dòng họ của hai bên. Và bổn phận thứ ba chúng ta đối với người ngoài gia đình, đó là quốc gia và xã hội. Như vậy ba bổn phận này mà chúng ta thi hành cho nó trọn vẹn thì chúng ta đã kiến thiết một tịnh độ trong nhân gian mà chúng ta không cần phải tìm cầu ở một thế giới xa lạ nào. Kính thưa đại chúng, trong những liên hệ này thì sự liên hệ vợ chồng là nhỏ nhất và là mật thiết nhất, cũng có thể nói là quan trọng nhất. Sau đó, gia đình mở rộng, thì chúng ta thấy mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái và mối liên hệ giữa anh chị em bên ngoài gia đình là xã hội, mối quan hệ bạn bè và mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội nơi mà chúng ta sanh và trưởng thành. Ngày nay chúng ta nghe các nhà chính trị kêu gọi phải đoàn kết mọi người. Tuy nhiên đối với Phật giáo không cần dùng chữ đoàn kết, là tại vì những bổn phận, những liên hệ một thành viên đối với gia đình, dòng họ, tổ tiên đối với những người trong gia đình và ngoài xã hội, đó chính là sự đoàn kết giữa mọi người. Do vậy mà chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả mọi người ở trong cuộc đời, cho dù là người đó là ai, nhưng mà trong tình đạo, khi đã gặp gỡ nhau trong một đạo tràng tu học, khi đã gặp gỡ nhau một nơi mà chúng ta lựa chọn đặt để cho lý tưởng của mình, thì chúng ta coi người đó là những người anh em, là những người bạn đồng đạo, là những người thiện trí thức cùng chung một chí hướng với chúng ta. Do vậy mà người ta thường nói bà con ngày một xa, đạo Thích Ca ngày một gần. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy. Bây giờ quý vị cứ thử thí nghiệm. Có thể là chúng ta có anh em, có dòng họ, có tổ tiên. Những ai mà may mắn, anh em, dòng họ, tổ tiên của chúng ta sống ở gần, thì còn có cơ hội đến thăm viếng, còn có cơ hội giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Nhưng mà anh em bà con ở xa, xuân thu nhị kỳ gọi điện thoại thăm một lần, hay là có nhiều khi cả đời mình chưa hỏi thăm lần nào, cho dù là tình thân, nhưng mà tình thân đó vì điều kiện của thời gian không gian, vì điều kiện của xã hội, tình thân đó cũng trở nên lạc lẽo. Khi mà muốn sống chung với nhau cũng khó mà có thể sống chung với nhau được. Nhưng mà đối với người Phật tử, một khi mà chúng ta học Phật, một khi mà đến một đạo tràng tu tập, mới gặp nhau lần đầu, nhưng mà chúng ta kể và coi nhau như là đã quen từ muôn kiếp. Do vậy, sau khóa tu là chúng ta có những cái câu chuyện thân mật, hỏi han lẫn nhau, mà ngay cả còn cho số điện thoại về để hẹn gọi nhau nữa. Cho nên điều đó phải nói chúng ta là người có duyên từ muôn kiếp nào. Thành ra vì vậy đề nghị đại chúng hát một bài gặp nhau. Tôi trông anh quen quá ý à đi thôi, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, cờ tình cờ gặp nhau đầy phen nữa, mỗi ý a ăn tình đường nồng hơn xưa. Giờ này đây tôi tặng anh một trời mộng đẹp, hoa tình thương trùng trùng điệp điệp. Một lần gặp là muôn phen nhung nhớ, thương là thương thương mấy á cho vừa. Tôi trông cô quen quá ý á đi thôi, gặp cô ở đâu rồi thì phải, cờ tình cờ gặp nhau đầy phen nữa, mỗi ý a ăn tình đường nồng hơn xưa. Giờ này đây tôi tặng cô một trời mộng đẹp, hoa tình thương trùng trùng điệp điệp. Lần gặp là muôn phen nhung nhớ, thương là thương thương mấy á cho vừa. Tôi trông cô quen quá ý á đi thôi, hình như đã gặp em ở đâu rồi thì phải, cờ tình cờ gặp nhau đầy phen nữa, mỗi ý a ăn tình đượm nồng hơn xưa. Giờ này đây tôi tặng em một trời mộng đẹp, hoa tình thương trùng trùng điệp điệp. Một lần gặp là muôn phen nhung nhớ, thương là thương thương mấy á cho vừa, thương là thương thương mấy á cho vừa. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng, hát hay quá. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng những sự gặp gỡ đó, cho dù là trong thời gian ngắn ngủi, trong phút chốc, chúng ta đã trở nên thân, và một người rất là thân. Do vậy mà người Phật tử chúng ta không cần phải kêu gọi đoàn kết. Tự chính mỗi người của chúng ta đã làm nên một sự đoàn kết rất là vững chãi. Tại vì mỗi người chúng ta ai cũng có bổn phận đối với người khác. Do vậy mà chúng ta thấy từ những bậc làm cha làm mẹ hiền từ đối với các con, dạy các con phải có hiếu kính với cha mẹ, rồi anh chị em và bạn bè kính trọng lẫn nhau. Như vậy đất nước và nhân dân đã có một sự đoàn kết hoàn hảo. Những mối liên hệ giữa mọi người cũng đã nói lên những bổn phận của một người đối với người khác. Nhìn chung chúng ta thấy ai cũng có bổn phận và nhiệm vụ của mình để mà thi hành. Một lúc nào đó, nếu mà chúng ta thấy chúng ta sân si, là chúng ta thấy mình thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm săn sóc đối với những người chung quanh chúng ta. Một khi mà chúng ta khởi lên một cái niềm tham, là chúng ta biết mình thiếu bổn phận. Tại vì nếu chúng ta là một người có tình thương, không phân biệt mọi người, người đó là ai, thì chúng ta phải có trách nhiệm chia bùi sẻ ngọt lẫn nhau. Bây giờ chúng ta tham, có nghĩa là chúng ta ích kỷ, chúng ta muốn tư lợi một mình. Như vậy chúng ta thiếu bổn phận. Kính thưa đại chúng, con người khác với những loài sinh vật khác ở chỗ là biết sống theo luân thường và đạo lý. Việc thực hành giáo pháp của Đức Phật là ý nghĩa chân thành và hành vi chân chánh. Như vậy gia đình và đất nước có tổ chức tốt và hòa hợp, có hòa bình cho mọi người, giàu muốn giàu không gì cũng phải dựa trên hai yếu tố: chân thành trong ý nghĩ và hành động, chân chánh trong việc làm. Kính thưa đại chúng, bên cạnh chúng ta có những ý nghĩ chân thành và hành vi chân chánh, Phật giáo cũng chú trọng việc học và thực hành. Những ai là người muốn dấn thân trong sự nghiệp học và thực hành theo nền giáo dục của giáo lý nhân bản, người đó phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề hay còn gọi là tâm giác ngộ, có nghĩa là chúng ta phải nguyện làm tất cả các điều lành và nguyện nâng đỡ tất cả chúng sanh khi cần, khi gọi đến chúng ta. Chúng ta cũng nguyện đoạn tất cả các phiền não để đạt được giải thoát, để có khả năng giúp đỡ người khác. Người ta sẽ không có sự thành thật khi nào còn có những ý nghĩ xấu, những ý nghĩ sao lãng, hay cả khi ý nghĩ phát khởi. Do vậy mà chúng ta không lạ lùng gì khi thấy Đức Lục Tổ Huệ Năng có lần để dạy chúng ta rằng, khi tâm thanh tịnh thì không chứa đựng gì cả, lúc đó sẽ không có bụi bặm bám vào. Trong chiều hướng này, nếu chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, cho dù là người ta có khen mình đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy không có cái gì để cho chúng ta phải coi là tự cao tự mãn. Nếu người ta có chê mình đi nữa thì mình cũng chẳng có cái gì để lưu ở trong lòng. Tất cả như gió thoảng, như mây bay. Tâm hồn của chúng ta thanh tịnh là như vậy, chúng ta không có bị xao động bởi những sự khen chê. Nếu mà tâm của chúng ta thường xao động với nhiều ý nghĩ, muốn loại bỏ những ý nghĩ xao lãng này, chỉ cần chúng ta kiểm soát tâm chúng ta, diệt trừ những dục vọng phát khởi, và chúng ta sẽ có trí tuệ. Trí tuệ có mặt là chúng ta níu kéo lại trạng thái thanh tịnh trong tâm hồn của chúng ta cũng rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, mặt khác, Đức Phật cũng nói rằng muốn giải trừ phiền não thì chúng ta phải đoạn lìa tất cả các ác dục. Ái dục cũng đoạn trừ và ác dục cũng đoạn trừ. Ái dục tức là cái niềm thương yêu triều mến nhưng mà đầy ô nhiễm. Tại vì những sự thương yêu triều mến đó, nó làm cho chúng ta trở thành một con người ích kỷ, nhỏ nhen và hẹp hòi. Còn đối với những người có ác dục, là những người chỉ muốn hại người ta để cho mình vui. Những người nào mà thấy đau khổ càng nhiều á, thì mình càng thấy thích, là tại vì người kia đã bị đau khổ. Đó là ác dục. Cho nên những ai mà có tâm tình ác như vậy đó, thì đó là cái tâm tình rất là tồi tệ. Nếu mà mình không đem niềm an lạc cho họ thì thôi. Cho dù là kẻ thù, nhưng mà khi họ đau khổ, mình cũng phải nên thương. Mà ngay cả như quý vị thấy, có những người anh hùng mã thượng chỉ giết người trên ngựa chứ không bao giờ giết người dưới ngựa. Một trong những danh tướng mà chúng ta biết đó là Quan Công. Ông chỉ giết người trên ngựa. Nếu ai có sức đấu trên ngựa giết được thì giết, mà ngã ngựa rồi không thèm giết. Chúng ta phải tập làm những người anh hùng mã thượng. Những ai cho dù là mình không thích, những ai cho dù là kẻ thù không đội trời chung của mình đó, người ta có gặp hoạn nạn, nếu mình không giúp được thì thôi, đừng có vui mừng. Mẹ đó bữa nay á, nói như thế này như thế kia, mình khoái. Có thể là mình về mình mua pizza mình ăn mừng cũng có. Đừng bao giờ có cái niềm đó. Niềm đó gọi là ác dục. Kính thưa đại chúng, Sở dĩ Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải đoạn trừ hai niệm ái dục và ác dục là tại vì chính những cái này là nguyên nhân để tạo những phiền não đau khổ cho chính mình. Qua cơn mê, khi mà chúng ta tỉnh, chúng ta thấy có nhiều sai lầm lắm. Do vậy mà trong 12 nhân duyên, Đức Phật Ngài giảng dạy các môn đề cách làm sao để phòng ngừa, để chống lại sự phát khởi của ái dục và ác dục. Đồng thời Ngài cũng chú trọng tới việc huấn luyện các đệ tử của Ngài phải có cái định tâm, và có định tâm thì mới có trí tuệ. Cứ như thế mà thực tập cho đến thành công viên mãn. Do vậy trong công cuộc thực tập để chúng ta có được trí tuệ, xin gợi ý và được nhắc nhở về đại chúng đừng bao giờ chán nản. Cuộc đời cũng vậy mà hoàn cảnh cũng vậy. Chúng ta phải là người biết và vượt qua tất cả. Đừng vì một lý do nhỏ mà chúng ta dậm chân một chỗ, rồi chúng ta kêu trời kêu đất, trách người, trách mình, trách không lợi lạc gì cả. Chúng ta phải bắt tay vào việc là phải biết phòng ngừa và chống trả lại khi mà một niệm nhỏ ái dục hay là ác dục khởi lên. Kính thưa đại chúng, ngoài ra Đức Phật Ngài dạy chúng ta trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu, Ngài còn dạy chúng ta cách cư xử trong đời sống hàng ngày. Có những cử chỉ phải lễ phép đối với bậc thầy dạy đạo, các sư anh, các sư chị. Đó là nói tới giới xuất gia. Còn đối với các Phật tử tại gia cũng tương tự như vậy, phải biết quý trọng, biết thương yêu lẫn nhau khi mà những người đồng đạo của chúng ta cần. Đây là sự giáo dục đạo đức và luân lý. Trong đời sống thường ngày, người thực tập giáo pháp, nhất là nguồn đạo lý nhân bản, người đó sẽ biết cư xử với thầy, với tổ, với cha mẹ, anh chị em, những người bạn lãng giềng một cách hiếu để và thành kính. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy đạo hiếu kính không phải chỉ có con đối với cha mẹ, mà cái niềm hiếu kính này chúng ta còn có thể thấy sự tương kính đối với những người sống chung quanh chúng ta. Người đó là ai cũng được, trên kính dưới nhường. Đó là đạo hiếu kính, là đạo của nhân bản. Sự giáo dục này cũng đã được truyền đạt đến chư tôn thiền đức, cho đến những vị thầy dạy đạo. Đó là những người mà chúng ta gần nhất. Các ngài cũng khuyến khích các Phật tử phải học thuộc lòng những bài kinh ngắn, những bài kệ, những bài sám của chư tôn thiền đức có kinh nghiệm hành đạo. Trong đó nội dung có chứa đựng những lời dạy thâm thúy để cho chúng ta học và thực tập hàng ngày. Có ôn đi, có nhắc lại, có đọc tụng thường. Thì mỗi ngày trong đời tu của chúng ta và trong cuộc đời hành đạo của chúng ta mới thức tỉnh, chúng ta mới thấy được những cái yêu và những cái khuyết của chúng ta, để mà chúng ta sửa nếu đó là sai lầm, để chúng ta mừng và tăng tiến thêm nếu đó là những niệm tốt và việc làm tích cực của chúng ta. Việc này cũng có mục đích là để tâm trí của những người Phật tử sơ cơ vào đạo không bị sao lãng, mà có sự tập trung để đạt được thanh tịnh trí tuệ. Dù có thể các Phật tử không hiểu ý nghĩa những điều dạy thâm thúy đó, nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta chán nản. Hiểu thì tốt, không hiểu cũng được. chúng ta cứ thực tập, tại vì chúng ta tin tưởng những lời dạy của vị thầy hướng dẫn, chúng ta cứ theo đó mà thực tập. Đừng nghi ngờ, đừng có thắc mắc. Cho dù là chúng ta không hiểu, nhưng mà lời dạy đó với sự hành trì của chúng ta vẫn có kết quả tốt đẹp như thường. Kính thưa đại chúng, sau tháng 4 năm 1975, nền đạo lý nhân bản của Đạo Phật cũng được mang theo trong tâm tư của đoàn người di tản. Tuy nhiên, trong một xã hội văn minh và đầy dẫy vật chất như ở Hoa Kỳ, mặc dầu điều kiện của xã hội nó không giống như Việt Nam, nhưng mà không vì vậy mà mất đi truyền thống nền đạo học có từ ngàn xưa. Ở đó, chúng ta vẫn thấy người Phật tử chúng ta sẵn sàng tiếp nhận nền giáo dục hiện đại khi nào thấy đó là những điều cần thiết, thấy đó là những điều hay mà chúng ta chưa từng gặp, chưa từng học hỏi trước đây. Nhưng mà lẽ tự nhiên cũng loại bỏ tất cả những điều mà chúng ta cho đó là không hay. Do vậy, khi mà xét kỹ, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi này đưa tới một sự thực hành tiến bộ vượt bậc. Chúng ta có thể làm một cuộc kết hợp giữa nền đạo học nhân bản lâu đời và sự tiến bộ trong xã hội văn minh đầy dạy vật chất. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng giáo dục xã hội ngày nay, tuy có những sự khác biệt với truyền thống xa xưa về cách dạy, nhưng mà vẫn trọng việc diễn giải và thảo luận về những kinh sách mà các thiền sinh đã và đang học. Có thể nói rằng các vị thầy hướng dẫn là những hành giả chuyên nghiệp. Thành vì vậy, mặc dù là những vị này chưa phải như những vị Bồ Tát, như những vị Phật đã giác ngộ giải thoát, nhưng mà giàu muốn giàu không, những vị này cũng có được một phần nào tư liệu để có thể giúp chúng ta. Thành vì vậy, đừng có nghi ngờ. Kính thưa đại chúng, xuyên qua việc giáo dục để là nơi nương tựa, là nơi học hỏi của các Phật tử xa gần. Do vậy mà mỗi chùa đều có những lớp học, tùy theo địa phương, tùy theo hoàn cảnh mà lớp học đó lớn hay nhỏ. Và vị thầy đó không nhất thiết phải giảng bài trong phòng học với những sách giáo khoa cứng đọc. Vị thầy hướng dẫn đó có thể đưa các thiền sinh đi đây đó để cho tâm hồn thảnh thơi và thêm kinh nghiệm trên phương diện hành trì. Các thiền sinh cũng học hỏi nhiều trong những lúc tham dự những khóa tu vào ngày xuân, ngày hè và ngày mùa thu của chùa Dược Sư, và đặc biệt là tham dự quán niệm và những lớp thiền quy hướng tịnh độ mỗi tháng 2 lần, thì quý vị sẽ không ngạc nhiên. Tại vì trong đó những thiền sinh được học hỏi nhiều trong những lúc trà đàm, trong những lúc thiền hành, trong những lúc tạo một không khí lành mạnh có chiều hướng xây dựng. Nơi đó, chúng ta thấy cách giáo dục này không cần sách vở mà cũng không cần một kỷ luật gò bó. Điểm mà chúng ta thường thấy đó là những buổi trà đàm ở chùa Dược Sư. Chúng ta thấy có bánh, có trà, có đầy đủ tính chất văn chương, ca nhạc, thi vị. Các thiền sinh cũng cảm thấy vui lòng thoải mái khi mà tham gia vào những buổi trà đàm. Có những bài hát có tính cách xây dựng nhắc nhở trên phương diện tu học. Có những bài thơ động viên để mà tặng cho nhau. Khi kết thúc những buổi trà đàm hay là kết thúc những khóa tu học, ai trở về cuộc sống riêng tư của mình cũng đều mang theo bên mình một cái gì đó tươi mát thảnh thơi. Đối với những người có quá trình tham dự những khóa tu, những ngày quán niệm, những ngày thực hành thiền quy hướng tịnh độ, những buổi trả đàm, có thể nói rằng đó là những khoảng thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của họ. Do vậy có thể nói rằng đối với những người có một tâm hồn xây dựng, có một tâm hồn yêu đạo mến đời, những sự sinh hoạt này không thể thiếu. Tại vì nơi đó chúng ta cảm thấy có một cái gì đó tươi mát và có một cái gì đó tốt đẹp chúng ta có thể tặng cho người thân của chúng ta. Kính thưa đại chúng, các Phật tử, nhất là Phật tử chùa Dược Sư đã trải qua lối tu học này. Đây là phương pháp mà nhiều vị tông đức ngày nay đã dùng để đắc trí tuệ, để sinh từ tâm thanh tịnh. Khi mà tâm trí của chúng ta thanh tịnh thì trí tuệ sẽ xuất hiện. Những buổi trả đàm rất có lợi ích, tạo điều kiện để tâm hồn của chúng ta thanh tịnh. Ít nhất là trong khoảng thời gian trả đàm, chúng ta thấy có nhiều ý tưởng hay đẹp và chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Như vậy khi tâm trí của chúng ta thanh tịnh thì trí tuệ sẽ xuất hiện. Có trí tuệ đích thực là chúng ta biết về quá khứ cũng như tương lai của mình và giác ngộ luật nhân quả. Chúng ta hiểu được điều đó. Đến với ai thì chúng ta cũng không nên phán xét người đó bằng một cái vẻ ở bên ngoài, mà chúng ta cần phải hiểu người đó như thế nào. Hành vi và những lời nói của họ là đẹp hay không đẹp, nó đến từ đâu? Kính thưa đại chúng, trí tuệ giác ngộ tính trong Phật giáo là trí tuệ nguyên thủy. Khi mà chúng ta có được trí tuệ nguyên thủy này, nó nhắc nhở chúng ta phải làm một cái gì đó cho tươi mát, cho thanh tịnh. Như vậy, chúng ta phải làm thế nào đó để luôn luôn giữ trí tuệ nguyên thủy của chúng ta. Mà muốn có trí tuệ nguyên thủy luôn luôn hiện hữu trong con người chúng ta, chỉ khi nào chúng ta có tâm thanh tịnh, không chứa đựng gì cả, thì người ta mới biết được thực sự mọi vật khi mà chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trí tuệ nguyên thủy của chúng ta trả lời cho chúng ta chính xác khi mà chúng ta tiếp xúc với mọi hoàn cảnh. Vì vậy, việc học và thực hành Phật giáo bắt đầu với việc giải trừ mọi ý nghĩ ô nhiễm. Trong ý nghĩ ô nhiễm, ái dục cũng có và ác dục cũng có. Có giải trừ mọi ý nghĩ ô nhiễm thì tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh. Những chứng nghiệm của người có tâm thanh tịnh thì rất là khác lạ và sâu xa mà không có người thường nào có thể cảm nhận được. Như vậy, nếu mà chúng ta thực hành, chúng ta khuyến khích cho tất cả những con em của chúng ta đến để mà cùng thực tập với chúng ta. Như vậy, trong cuộc sống, trong gia đình, ít nhất chúng ta đã thấy có một cái gì đó tươi mát. Không có những cái sự mâu thuẫn nội bộ là chúng ta đã thấy đẹp. Nếu chúng ta làm được như vậy thì sẽ đạt được hòa bình thế giới với thân tâm được tu luyện. Như vậy, gia đình hòa hợp là nhờ ở thân tâm của chúng ta biết tu luyện. Trong một xã hội hòa bình, trong một xứ sở thịnh vượng là nó đòi hỏi có một gia đình hòa hợp. Kính thưa đại chúng, một hành giả thực sự, chúng ta phải giữ cho mình không tham sân si và kiêu mạn. Do vậy đối với người khác, chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Nếu còn có một phiền não nào do từ tham sân si kiêu mạn thì chúng ta không phải là người thành thực và chân chính. Bây giờ nói tới những người thành thực chân chính ở trong cuộc đời, khó có thể biết được ai là người thành thực và ai là người chân chánh. Nhưng mà nếu chúng ta thấy người đó không có tham sân si kiêu mạn thì có thể nói rằng người đó có đủ tính chất thành thật và chân chính. Thành thực và có ý kiến chân chính là hai điều căn bản trong việc luyện tâm. Đối với người luyện tâm mà thiếu thành thật và chân chính, khó luyện tâm. Người nào có thân thể và tâm trí trong sạch thì người đó không bị bệnh tật. Vì vậy, khi mà chúng ta đau ốm, thì đó là do tâm trí đầy vọng niệm và phiền não phát xuất từ tham sân si và kiêu mạn. Như vậy, giữ cho tâm được thanh tịnh, chúng ta cần phải tu luyện thì tâm của chúng ta mới có thanh tịnh. Có thanh tịnh thì chúng ta sẽ không đau khổ, và không đau khổ thì chúng ta không có bệnh tật. Kính thưa đại chúng, như vậy thành thực và chân chính là nền móng của việc thanh lọc tâm trí của chúng ta. Tâm thanh tịnh sẽ đưa tới thân thanh tịnh, thân trong sạch, và do đó người ta sẽ tự nhiên có một cái gì đó khỏe mạnh. Mà theo từ ngữ của y khoa gọi là miễn nhiễm, tánh miễn nhiễm tự nhiên, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, không bệnh tật. Như vậy một người thực hành giáo pháp nhân bản của Đức Phật thành tựu, người đó sẽ không bao giờ bệnh nặng. Thêm nữa, khi mà đã quyết tâm theo con đường của Đức Phật thì người ta sẽ không phải chết một cách thông thường. Nói tới đây chắc có lẽ đại chúng sẽ ngạc nhiên, chết thế nào gọi là đặc biệt mà chết thế nào là thông thường. Kính thưa đại chúng, chết thông thường có nghĩa là người ta không biết mình chết lúc nào. Người ta không biết mình chết cái kiểu nào, và chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là chết thông thường. Ngược lại, chết mà được coi là chết đặc biệt á, là đối với những người Phật tử chân chánh, có tu có học, có tin tưởng vào những điều thực tập của chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, tin tưởng vào pháp hành trì của chúng ta, tu tập theo lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta có khả năng lúc nào quyết định chúng ta chết. Lúc nào chúng ta quyết định từ giã cõi đời này, và chúng ta biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Đây không phải là truyền kỳ, đây cũng không phải là chuyện thần tiên, mà là sự thật đơn giản. Điều này đã chứng tỏ cho chúng ta qua những hành trạng của chư tôn thiền đức đã trải qua trong cuộc đời tu học của các ngài. Các ngài có thể đạt được thì chúng ta cũng có thể đạt được bằng cách tu tâm luyện tính và phát nguyện vãng sanh. Phát nguyện về cảnh giới nào đó mà chúng ta mong muốn. Vì vậy, chúng ta cần phải biết rằng việc giải trừ phiền não và ái dục rất là quan trọng. Mỗi người Phật tử chúng ta nên giữ cho tâm trí và thân thể luôn luôn trong sạch. Giữ cho thân và tâm của chúng ta trong sạch có nghĩa là chúng ta đừng khởi ác dục và ái dục. Mỗi người Phật tử chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Có như vậy thì gia đình chúng ta mới hòa hợp, chúng ta mới có thể đối xử với mọi người một cách bình đẳng và bình tĩnh. Chúng ta mới có thể hòa hợp với tất cả những thành viên trong gia đình, xã hội mới đoàn kết và thế giới mới hòa bình. Do vậy mà chư tôn thiền đức cũng thường dạy chúng ta tâm bình, thế giới bình. Mà quả thật như vậy, thế giới hiện nay đang xô đẩy với nhau vào cuộc chơi giết chóc lẫn nhau, chỉ vì tâm không an bình, chỉ vì còn muốn vũ khí mình hay hơn người kia, quốc gia này còn muốn quốc gia của mình mạnh hơn quốc gia kia, cho nên thi nhau dùng bạo lực. Bất hòa và tranh chấp, không có chiến tranh khi nào tâm của chúng ta bình. Hòa bình và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều mong muốn ngày nay sẽ không còn là một giấc mộng mà trở thành thực sự nếu chúng ta biết phối hợp giữa sự tu học của chúng ta vào trong cuộc sống hàng ngày, vào hệ thống giáo dục của mình. Kính thưa đại chúng, 6 nguyên tắc đạo đức căn bản của giáo lý nhân bản Đức Phật dạy chúng ta. Thứ nhất là hiếu kính, thứ hai là từ bi, thứ ba là tín tâm, thứ tư là có trách nhiệm, thứ năm là hòa hợp và thứ sáu là bình đẳng. Kính thưa đại chúng, 6 nguyên tắc căn bản đạo đức được tiêu biểu cho 4 vị Đại Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát Địa Tạng, tượng trưng cho niềm hiếu kính, và vì vậy mà kinh Địa Tạng còn được gọi là kinh hiếu. Cuốn kinh Địa Tạng này dạy chúng ta phát khởi lòng hiếu kính đối với cha mẹ cũng như bậc thầy để dạy học cho mình. Các vị này đều được kính trọng ngang nhau, đó là tinh thần của Phật giáo. Chính vì vậy có nhiều khi đó, cha mẹ thì chúng ta gọi là cha mẹ, nhưng mà thầy dạy đạo cũng thường được gọi là sư phụ. Tại vì dạy mình mà cũng thương mình giống như là con, cho nên gọi vừa là thầy mà vừa là cha, đó là từ ngữ sư phụ. Do vậy mà tất cả thầy cha chúng ta phải kính trọng ngang nhau, có hiểu với cha với mẹ và tôn kính với các vị thầy là đức tính tự nhiên của con người. Mục đích Phật giáo dạy cho mọi người chúng ta nhận biết tính chân thật của tâm trí bằng cách là chúng ta khám phá những đức tính của nó. Nếu không như vậy thì chúng ta không thể nào giác ngộ. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tượng trưng cho tâm từ bi, điều này quý vị đã rõ rồi. Và Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ và tín tâm. Đức Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho đại nguyện, thực hành giáo lý của Đức Phật bao gồm cả hiếu kính, từ bi và trí tuệ. Ngoài ra chúng ta còn thấy Phổ Hiền Bồ Tát còn tượng trưng cho sự trách nhiệm, hòa hợp và bình đẳng. Kính thưa đại chúng, như vậy trong 6 nguyên tắc căn bản đó được thu gọn trong 4 vị Đại Bồ Tát. Ở nơi đó chúng ta thấy có từ bi và trí tuệ thì chúng ta có thể tạo công đức, mà hạnh phúc lớn nhất của con người là hướng được công đức xây dựng trên nền móng thanh tịnh và bình đẳng với mọi người. Người Phật tử chúng ta luôn luôn thực hiện điều đó để đạt tới 3 điểm căn bản, đó là chân, thiện và mỹ. 3 điều này có nghĩa là những căn bản để trưởng dưỡng công đức trong những thời gian mà chúng ta mới thực tập giáo pháp, trong những ngày tháng sơ cơ học đạo. Do vậy mà bất cứ một người Phật tử nào mỗi khi mà đến chùa, các thầy thường khuyến khích nếu những Phật tử đó chưa quy y Tam Bảo và chưa giữ năm giới thì phải quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Đó là những căn bản cho những người sơ cơ học đạo biết sợ nghiệp khi mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà hạn, tẩy dối, uống rượu. Nhờ đó mà chúng ta tạo công đức. Như vậy đối với người tuổi trẻ, trung niên hay già, một khi mà đã phát nguyện trong những ngày tháng mới sơ cơ vào đạo, thọ 3 quy y giữ năm giới, là chúng ta đã tạo công đức. Có tạo công đức thì chúng ta có hưởng công đức. Nếu chúng ta tạo công đức từ trẻ thì chúng ta hưởng công đức ở tuổi già. Nếu chúng ta tạo công đức ở tuổi già thì chúng ta nhờ duyên đó để chúng ta sanh trở lại cõi nào mà chúng ta muốn sanh về. Kính thưa đại chúng, người nào mà hưởng công đức trong tuổi già thì được gọi là hoàn toàn giống như vị Phật. Tại vì trong suốt cuộc đời của chúng ta tạo việc phước đức thì chúng ta hưởng. Chúng ta cần phải hiểu rằng chư Phật, chư Bồ Tát không phải là những vị thần, mà là những người hoàn hảo nhất ở trong cuộc đời, và là những người phúc lạc nhất để cho chúng ta noi gương. Các bậc tổ từ ngàn xưa đã nói tới những nguyên tắc đạo đức này rất là nhiều. Do vậy bây giờ chúng ta nghe, làm thế nào đó chúng ta giữ trong lòng để chúng ta hành trì. Đừng có nghe ở tai này, nó chui qua tai kia. Nghe ở tai này, nó chui qua tai kia rồi thì chúng ta phí cả thời gian, phí cả cuộc đời. Chúng ta không biết gì cả. Nghe ở tai này mà chui qua lỗ miệng thì rốt cuộc chúng ta nghe để rồi chúng ta tranh chấp, chúng ta cãi cọ với nhau, thì rốt cuộc tánh nào cũng tật nấy, không bao giờ sửa nổi nghiệp của mình. Nghe mà giữ được là phải nghe những cái gì hay, phải làm cho bằng được. Chứ đừng nghe rồi đó nghi ngờ, không biết ông thầy ông nói vậy mà Đức Phật có nói đúng không, hay là ông thầy ông nói vậy mà ông làm được chưa. Làm được hay không thì kệ ông. Bây giờ mình nghe mình có làm được cho mình hay không là cái chuyện của mình. Có nghe, có làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả. Cách thực hành nền giáo lý nhân bản của Đạo Phật, bốn lời thề nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát như thế này: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Giúp đỡ người khác có nghĩa là chúng ta giúp hết sức để mà chúng ta giải trừ vô minh cho họ, để cho họ đạt được giác ngộ. Như vậy là thoát khổ và hưởng được phúc lạc. Để có một khả năng cứu độ chúng sanh, để cho người ta tu tập, để người ta có học và có đức hạnh cao, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để biết được tâm tánh và hành vi của mỗi người. Tại vì trong cuộc đời ai cũng có cái chướng, ai cũng có kỳ cục. Nếu mà bằng vào nhìn cái chướng của họ, nhìn vào cái kỳ cục của họ, thì chúng ta không bao giờ chúng ta làm được cái trò trống gì cả. Do vậy mà câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ đó là mình biết người ta có chướng, cho nên mình phải phát nguyện đừng chấp cái chướng của họ, để chúng ta đến gần để mà chúng ta độ họ. Còn bây giờ mình tới cái nó chửi cái mình ngán quá mình không dám tới nữa, như vậy là mình thua. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác hành vi thân miệng ý của mình, và chúng ta cũng cảnh giác hành vi ý nghĩ suy tư của người kia, để mà chúng ta tùy theo đó chúng ta độ họ. Trước và trên hết, chúng ta phải gây dựng đức tin bằng cách là chúng ta giải trừ phiền não tham sân si và những kim màng của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng đó là nguồn gốc của mọi ái dục và vô minh. Trí tuệ đích thực là kết quả của việc tu tập đức tính cao, xuất phát từ tâm trí thanh tịnh, từ bi và không có sự phân biệt. Những cái này không bao giờ tìm được trong sách vở. Nếu quý vị cứ đọc sách vở cho nhiều, nhưng mà đức tánh thanh tịnh và từ bi đó khó có lắm, không có được. Chỉ khi nào chúng ta chiều dẫn thân thực hành. Kính thưa đại chúng, trong việc thực hành, nếu tâm của chúng ta không có trong sạch thì kiến thức góp nhặt được từ trong sách vở, những điều mà chúng ta nghe được ở những người bạn thân của chúng ta chỉ dẫn tới quan kiến sai lầm sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy, trong việc thực tập giáo pháp hàng ngày, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải thanh lọc tâm trí và đoạn trừ mọi chấp thủ và những tà kiến của chúng ta. Đoạn lìa mọi chấp thủ và những tà kiến có nghĩa là đừng bao giờ khắt khe quá, đừng bao giờ chấp những lời nói của người ta, cho dù là vô tình hay là cố ý. Nếu nghe rồi chúng ta bỏ qua được là chúng ta bỏ qua. Kính thưa đại chúng, với tâm thanh tịnh, chúng ta có thể trông thấy sự vật một cách rõ ràng và hiểu biết tất cả. Và như vậy, chúng ta đạt trí tuệ đích thực và giác ngộ. Phật giáo là nền giáo dục dành cho mọi người, không phân biệt nam nữ, nghề nghiệp, chủng tộc hay tôn giáo. Người nào cũng có thể học và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy, đây là trí tuệ viên mãn tối thượng. Bất cứ ở nơi nào trên thế giới này cũng cần phải có giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên, không dễ gì tìm được những vị thầy có đủ duyên với chúng ta. Đây là những chướng ngại chính yếu trong việc học và thực hành Phật giáo. Không đủ nhân duyên gặp được những vị thầy như chúng ta mong đợi đã đành. Nhưng mà cũng có những người có những cái phước duyên nhưng mà là không biết hưởng, hoặc là có thể hưởng nhưng mà không biết hưởng một cách trọn vẹn, cho nên rồi cứ chạy rong ruổi lông bông với cái tâm con khỉ của chúng ta. Mà người đời thường nói rằng là đứng núi này trong núi nọ, chúng ta cứ chạy chạy cho mệt cho mỏi, nhưng mà rốt cuộc chỉ nhận một tâm hồn trống vắng, phiền muộn, khổ đau. Một người mà cứ đứng núi này trong núi nọ thì chắc chắn tâm hồn khó thanh tịnh và an lạc được. Khi tâm trí không thanh tịnh thì không thể hiểu đúng giáo lý của Đức Phật và hiểu rõ những nguyên nhân của mọi vấn đề ở trên thế gian này. Trong khi đó, nếu không có những công đức và những nhân duyên tốt thì chúng ta không thể tìm được một vị thầy có khả năng. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn khuyên và sách tấn lẫn nhau để tu học. Kính thưa đại chúng, kể từ khi Phật giáo đã nhẹ nhàng theo đoàn người di tản vào xã hội Hoa Kỳ nói riêng và khắp mọi nơi trên thế giới nói chung, với mục đích không giống như người ta thường cho rằng, người Việt Nam chúng ta chỉ vì miếng cơm manh áo mà bỏ nước ra đi. Điều đó không đúng. Có thể nói rằng nền văn hóa Phật giáo Việt Nam theo đoàn người di tản là để giới thiệu văn hóa Phật giáo, một truyền thống đạo học lâu đời với người Tây Phương, và có thể để giúp họ thực hành Phật giáo. Tại vì Đức Phật là bậc thầy muôn thuở của chúng ta đã khám phá ra những nguyên lý, chẳng hạn như là bốn đế, 12 nhân duyên, định luật nhân quả nghiệp báo. Đó là những nguyên lý vượt thời gian, vượt không gian quý báu nhất để truyền nền văn hóa lâu đời này cho các thế hệ tương lai và cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, với những sự thật chính xác này, chúng ta có thể thực tập những điều Đức Phật dạy. Tại vì chúng ta biết rằng cuộc đời này là vô thường thì mọi vật đều thay đổi theo thời gian. Cho nên chư tôn thiền đức đã dùng loại nguyên lý căn bản này để truyền đạt trí tuệ, tư tưởng, những xảo năng và kinh nghiệm của các ngài cho chúng ta. Do vậy mà việc thực hành giáo pháp của Đức Phật không khó. Tại vì kinh nghiệm của các ngài đi qua đã truyền đạt tất cả cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần siêng năng và sự quyết tâm của mỗi người chúng ta thì chúng ta sẽ làm được. Kính thưa đại chúng, Chúng tôi thường khuyến khích các Phật tử thường về chùa thường xuyên để tham gia vào những khóa tu học, những sinh hoạt của chùa với hình thức đơn giản để dễ dàng tiếp nhận nền đạo học cao thâm huyền diệu. Đây là một phương pháp tốt để chúng ta thực hành nền đạo học này qua những buổi trả đàm, ngày quán niệm, ngày thiền quy hướng tịnh độ và có những khóa tu lớn trong 3 ngày. Sau khi nghe và thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách nhuần nhuyễn, chúng tôi tin rằng sẽ không còn chướng ngại nào trong việc tu học. Do vậy, với cái sự nỗ lực trong 2 hay 3 năm, chúng ta có thể nắm vững chìa khóa này và chúng ta sẽ khám phá ra những kỳ diệu mà Đức Phật đã dạy trong 3 tạng kinh điển và chúng ta chuyển nó thành kho tàng trí tuệ cho chính chúng ta. Chúng tôi nói là trong thời gian 3 năm, nhưng mà nếu chúng ta chạy lòng vòng thì 10 năm cũng chưa xong. Nhưng mà nếu chúng ta chịu dấn thân thực tập trọn vẹn, biết đâu 3 ngày cũng được. Dài hay ngắn tất cả đều do chính mình. Nếu chúng ta không có nắm vững các nguyên lý căn bản thì dù có thực hành bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. Tại vì không có cách nào chúng ta bước vào kho tàng văn hóa một nền đạo học lâu đời này được. Thiếu căn bản, thiếu thầy dạy, chúng ta sẽ có cơ hội đi sai được. Nói tóm lại, Đức Phật là bậc thầy muôn thuở của chúng ta. Ngài đã tận tình hướng dẫn chúng ta cách xây dựng nền móng của hạnh phúc trong đời sống, là gốc rễ tương lai của đất nước và là cơ sở bảo đảm cho việc trở thành một vị Phật trong tương lai của chúng ta. Nơi đây chúng ta thấy đặc biệt chùa Dược Sư, các Phật tử già trẻ trai gái xa gần ai cũng nô nức, ai cũng phát tâm tích cực trong việc tu học và đã cống hiến nhiều khả năng và công sức của mình trên các phương diện tinh thần cũng như vật chất cho công tác duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời này trong xã hội tiên tiến như Hoa Kỳ. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng ta cần phải phát triển như vậy, đó là nhằm mục đích để trưởng dưỡng thế hệ trẻ trong tương lai có năng lực và có đức hạnh để thay thế chúng ta trong những công tác ở những thế hệ mới. Kính thưa đại chúng, ngày nay nếu chúng ta mỗi người ai cũng có tâm niệm như thầy A Nan, đời ác năm trược, con xin vào trước, nếu một chúng sanh đó chưa thành Phật, con nguyện không bỏ chúng sanh đó để mà vào cõi Niết Bàn. Nếu tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm nguyện như vậy thì chắc chắn thế giới này sẽ hòa bình và đời sống của chúng sanh sẽ an lạc. Làm được như vậy là chúng ta không cô phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta sẽ không cô phụ sự giáo dục hướng dẫn của bậc thầy tổ, nhất là chúng ta đã không cô phụ tấm lòng vì thầy dạy đạo cho chúng ta, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhà giáo muôn thuở hai đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.